Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 7 từ câu 1 đến câu 24. Lễ lều. Đức Giêsu lên Jerusalem dự lễ và giảng dạy. Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilee. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Anh em Đức Giêsu nói với người:
Ông bỏ đây mà sang miền Giu-đê đi, để cả môn đệ của ông cũng được nhìn thấy những việc ông làm. Vì không ai muốn được người ta biết đến mà lại hoạt động âm thầm. Nếu ông làm những việc ấy, thì hãy tỏ mình ra cho thiên hạ biết.
Thật thế, anh em người không tin vào người. Đức Giêsu nói với họ: Thời của tôi chưa đến, nhưng thời của các anh lúc nào cũng thuận tiện. Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng các việc nó làm thì xấu xa. Các anh cứ lên dự lễ đi, còn tôi không lên dự lễ này, vì thời của tôi chưa chín mùi. Nói thế rồi, người ở lại miền Galilee. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ, thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Người Do Thái tìm kiếm người trong dịp lễ và nói:
Ông ấy đâu rồi?
Dân chúng bàn tán nhiều về người. Kẻ thì bảo:
Đó là một người tốt.
Kẻ thì nói:
Không, ông ta mê hoặc dân chúng.
Nhưng không ai dám công khai nói về người vì sợ người Do Thái.
Vào giữa kỳ lễ, Đức Giêsu lên đền thờ và giảng dạy. Người Do Thái lấy làm ngạc nhiên. Họ nói:
Ông này không học hành gì mà sao lại thông thạo chính nghĩa thế?
Đức Giêsu trả lời: Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi. Ai muốn làm theo ý của người, thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy. Ai tự mình giảng dạy thì tìm vinh quang cho chính mình, còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình, thì là người chân thật. Và nơi người ấy không có gì là bất chính.
Ông Mô-xê đã chẳng ban lề luật cho các ông sao? Thế mà không một ai trong các ông tuân giữ lề luật. Sao các ông lại tìm cách giết tôi? Dân chúng đáp:
Ông bị quỷ ám rồi, có ai tìm giết ông đâu.
Đức Giê-xu trả lời: Tôi chỉ làm có một việc mà tất cả các ông đều ngạc nhiên. Ông Mô-xê đã truyền cho các ông làm phép cắt bì. Thực ra, phép ấy đã có từ thời các tổ phụ, chứ không phải từ thời ông Mô-xê. Và các ông làm phép cắt bì cả trong ngày Sa-bát. Vậy nếu có người có thể chịu phép cắt bì trong ngày Sa-bát để khỏi lỗi luật Mô-xê, thì sao các ông lại nổi giận với tôi? Vì tôi đã chữa lành toàn thân một người trong ngày Sa-bát. Các ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh.
Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 7 từ câu 25 đến câu 30. Dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đấng Kitô. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói:
Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả.
Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến.
Thank you.
theo Thánh Gioan đoạn 7 từ câu 31 đến câu 36. Đức Giêsu loan báo người sắp ra đi. Trong dân chúng có nhiều kẻ đã tin vào người, họ nói:
khi Đấng Kitô đến, liệu người có làm nhiều dấu lạ hơn ông này chăng?
Người Pharisêu nghe dân chúng bàn tán với nhau về người như thế, nên họ và các thượng tế sai vệ binh đi bắt người. Vậy Đức Giêsu bảo họ: tôi còn ở với các ông ít lâu nữa thôi, rồi tôi đi đến cùng Đấng đã sai tôi. Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở, các ông không thể đến được. Người Do Thái liền nói với nhau:
ông ấy sắp đi đâu mà chúng ta không gặp được? Phải chăng ông ấy sắp đi gặp kiều bào sống giữa người Hy Lạp để giảng dạy cho người Hy Lạp? Ông ấy muốn nói gì khi bảo: các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở các ông không thể đến được? Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 7 từ câu 37 đến câu 39. Lời hứa ban nước hằng sống. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: ai khát hãy đến với tôi, và ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh.
Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 7 từ câu 40 đến câu 53. Dân chúng lại tranh luận về nguồn gốc của Đấng Kitô. Trong dân chúng có những người nghe các lời ấy thì nói:
ông này thật là vị ngôn sứ.
Kẻ khác rằng:
ông này là Đấng Kitô.
Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?
Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao?
Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisêu, họ liền hỏi chúng:
tại sao các anh không điều ông ấy về đây?
Các vệ binh trả lời:
xưa này chưa hề đã có ai nói năng như người ấy.
Người Pharisêu liền nói với chúng:
cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa.
Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ:
lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?
Họ đáp:
cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả.
Người phụ nữ ngoại tình. Sau đó ai nấy trở về nhà mình.